khỏe mạnh sống lâu, khỏe mạnh còn tạm được. Tôi biết thọ mạng của mình rất ngắn. Làm thế nào để kéo dài thọ mạng? Chúng tôi không mong cầu. Sau này gặp được thầy Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ, thầy rất từ bi. Gặp đám người trẻ tuổi chúng tôi, khi đó thầy đã 70 tuổi rồi. Đối với những người không có phước, những người thọ mạng ngắn ngủi, thầy rất từ bi, rất quan tâm. Thầy dạy chúng tôi giảng kinh. Mục đích giảng kinh là gì? Là kéo dài thọ mạng. Trong vấn đề tích lũy công đức lớn nhất là giảng kinh dạy học. Đây là pháp bố thí, cũng là vô úy bố thí, giúp cho người phá mê khai ngộ. Tự mình phá mê khai ngộ, giúp cho người phá mê khai ngộ. Trong thế gian pháp, đây là pháp môn số một để tích lũy công đức. Thầy phát tâm dạy chúng tôi, chúng tôi cũng học tập nghiêm chỉnh, thật sự kéo dài thọ mạng từ đây. Kéo dài bao lâu? Chúng ta thấy trong sách cổ, cuốn đầu tiên tôi đọc là Liễu Phàm Tử Quân. Tôi đọc cảm thấy rất xúc động. Khi đó tôi chưa tiếp xúc với Phật Pháp. Lão cư sĩ Châu Kính Trụ, người Triết Giang tặng cho tôi, tặng tôi cuốn sách này để tôi đọc. Trong hơn một tháng, chưa đến hai tháng, tôi đọc cuốn sách này từ đầu đến cuối 30 lần. Cảm thấy rất xúc động. Những căn bệnh của tiên sinh Liễu Phàm tôi đều có. Tôi không giỏi bằng tiên sinh. Đọc cuốn sách này biết được điều gì? Phải thay đổi vận mệnh. Có thể thay đổi được vận mệnh. Biết được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là đúng, thế nào là sai. Sau này học Phật, gặp được Chương Gia Đại Sư, Ngài đã dạy tôi, giúp tôi thay đổi vận mệnh. Tôi đã nghe theo lời dạy của Ngài, từng chút, bắt đầu học cách bố thí từ một hào, hai hào. Bởi trong tự viện có in kinh, họ thường mang đến một danh sách, mỗi người góp một chút tiền, một hào, hai hào đều được, họ không từ chối. Phóng sanh cũng dùng phương pháp này, một hào, hai hào đều được. Từ đó bắt đầu hoan hỷ tu bố thí. Về sau càng bố thí càng nhiều. Từ năm tôi 70 tuổi trở về sau, Khổng Lão Phu Tử nói: tùy tâm sở dục bất du cự. Chúng ta chưa đạt đến cảnh giới đó, nhưng hơi giống một chút. Thật sự có nhiều việc tâm tưởng sự thành, càng ngày càng thuận lợi, càng ngày càng tự tại, càng ngày càng hoan hỷ. Đó là gì? Thông thường người ta nói rằng đó là Phật lực gia hộ. Gia hộ cách nào? Đức Phật đem phương pháp lý luận chỉ cho ta, bản thân ta phải học, phải thực tu thì quả báo mới hiện tiền. Nếu không thực tu, Đức Phật cũng chẳng thể gia hộ được. Cho nên quý vị phải hiểu, Đức Phật gia hộ là kinh giáo gia hộ. Gia hộ trên mặt lý luận phương pháp, ta y theo lý luận phương pháp mà thực hành, hiệu quả sẽ hiện tiền. Đây là sự thật, không phải giả dối đâu.